thì mình sẽ khởi sinh sân giận. Cho nên do tham không được mà trở thành thành sân, mà nếu mà sân không kiềm chế được sẽ đưa đến những hành động bất thiện gọi là si, tức là tham sân si ba độc. Thì các vị biết là không phải đời này mà đời xưa nó có nhiều cái câu chuyện để cho mình suy nghĩ rất là hay, nhưng mà đồng thời nó cũng nói lên cái tính chất của con người, trong đó có sự quan gia nghiệp báo. Thì lại nhớ là ở trong cái thời mà mình gọi là thời nhà Đường á, thì trong thời nhà Đường các vị biết là có một cái ông nổi tiếng là ông Phùng Huyền Sinh, hắn ông làm tới tể tướng lận. Nhưng mà ổng có một cái người vợ tức là họ Lư, người ta gọi là Lư phu nhân á, mà cái cuộc đời mà Lư phu nhân này biết thành một quyển truyện lận, cái người phụ nữ á. Thì khi mà biết thành một quyển truyện như vậy, tại sao vậy? Thì cái Lư phu nhân này các vị biết là hồi còn trẻ rất là đẹp. Cái người nổi tiếng là cái bằng là vừa đẹp công dung công hạnh đẹp đẽ. Và khi kết hôn với nghĩa là ông Phùng mà gọi là Phùng Huyền Sinh này đó, hai người nghĩa là cặp vợ chồng rất là xứng đôi. Nhưng mà ông này ổng hồi nhỏ ổng rất là nghèo, nhà rất là hàng vi, rồi trong một lúc ổng bị nghĩa là bị một cái chứng bệnh nan y, nghĩa là sắp chết rồi. Thì khi mà bệnh nan y sắp chết rồi á, thì ổng mới kêu vợ ổng, tức là kêu cái người vợ là cái bằng họ Lư này đó, đẹp lắm, tới mới nói rằng nghĩa là thôi bây giờ nữa là mình, tôi với bà, tôi với nàng không có cái duyên ở suốt đời nữa, cho nên tôi phải đi sớm rồi. Nhưng mà tôi thấy nàng mà cái nữa là cái bằng cái sắc của nàng như vậy, cái đẹp của nàng như vậy mà nửa đường thì nó cũng uổng phí, cho nên đợi khi nào mà tôi chết đi rồi, yên phần rồi đó, thì nàng hãy tìm một cái chỗ nào mà đàng hoàng để rồi tiếp tục lại cái sự nghiệp của mình, với hai nữa là cái bằng như là tiếp tục cái hạnh phúc của mình đó. Đây là một cái người tốt, cho nên nghĩa là khi mà ông Phùng Huyền Sinh đó, ổng kêu vợ mình tới, ổng muốn nói cái đó, tức là Phùng Huyền Linh cũng muốn nói điều đó là mục đích là gì? Ổng muốn nói rằng là ổng thấy vợ mình đẹp mà nửa đường gãy gánh vậy thì tội nghiệp, cho nên ổng khuyên là nếu mà ổng chết đi á, sau khi chôn cất ông rồi hãy chọn một chỗ tử tế để mà tiếp tục lại, chứ để đừng có đánh mất đi cái phước báo của mình. Các vị biết đó, bà Lư phu nhân mới nghe vậy, bà biết rằng là chồng mình sắp chết rồi, nhưng mà nghĩa là tiếc nuối thương tiếc cái sắc đẹp của mình đây, không biết bỏ cho ai, cho bằng giống như là người dân ơi giữ người dân nửa đường để gánh biết nhường cho ai giờ. Thành ra ổng sắp chết mà ổng hấp hối rồi mà ổng còn nói câu nói đó. Mà các vị biết không, người xưa là nó không giống người nay. Bây giờ người nay nghe tới là rụng rời không dám làm. Các vị biết bả làm gì không? Bả nghe xong bả đi vô rồi bả móc hình con mắt. Bả móc con mắt ra đâu là cái bằng mù con mắt, xong máu chảy ra, bả nói rằng là kiếp này nữa là phu thê mà không còn, mà nếu mà lỡ mà ông có chết đi rồi thì tôi sẽ thân tàn ma dại vậy, và tôi thề không có ở với ai nữa thân. Bây giờ đời này nghe xong rồi giống như trong phim vậy, ghê quá không, tôi có dám. Nhưng mà đó là câu chuyện Lư phu nhân là có thiệt của nó là đời Đường, đến nỗi các vị biết không. Nhưng mà duyên may là nghĩa là cái ông này á, ổng có bệnh thập tử nhất sinh vậy, nhưng mà ổng có duyên rồi, người ta nghĩa là qua cơn bạo bệnh rồi nghĩa là ổng khỏe lại, ổng không có bệnh nữa. Ổng hết bệnh rồi ổng đi học đi thi, cuối cùng ổng làm tới quan là thừa tướng cho đời nữa là cái bằng Đường Thái Tông, tể tướng là quan lớn nhất ở trong triều rồi. Nhưng mà cái ông này cũng rất là trung tình, bởi vì vợ mình hồi đó mà trung tình nữa là đến nỗi mà dám móc một con mắt á, thì các vị biết là trung tình cỡ nào, cho nên do đó là ổng vẫn giữ người này, cho nên là ổng không có thêm thê thiếp gì cả. Mà cái thời mà hồi đời Đường, hồi đời Trung Quốc á, là cho bằng nghĩa là quan lớn chừng nào thì càng thê thiếp nhiều chừng đấy, nghĩa là một chánh rồi là còn rất là nhiều thê thiếp để phụ nữa. Rồi đến nỗi mà có một lần nữa là vua mới kêu cái bà Lư phu nhân này nói một câu rằng là nếu mà bà đừng có vì thương ổng, bà đừng có cái tâm ghen ghét gì đó, thì nên cho tôi sẽ cấp cho 2-3 người nữa là thê tử, tức là những người nhỏ mà đẹp hơn để giúp đỡ nữa là Phùng Huyền Linh. Thì các vị biết là cái bà Lư phu nhân là bà không chịu. Bà nói là tôi đã trọn đời trọn kiếp với ổng rồi, cho nên là tới một con mắt mà tôi còn không tiếc, cho nên không có cho ai vô nữa đó. Cái vua mới giận, vua mới nói, vua Đường Thái Tông mới giận, mới nói rằng là trẫm là vua thiên hạ, thứ hai nữa là trẫm ban lệnh là phải nghe. Bây giờ nữa là một là ghen để chết, hay là cái bằng nữa là để nữa là thoải mái để sống. Rồi xong rồi mới kêu nữa là lính đem ra một ly rượu, nói rằng nó là thuốc độc này, nếu mà nghĩa là ngươi cãi lệnh, ngươi không chấp nhận thì uống ly rượu này, còn nếu mà ngươi chấp nhận á thì để cho nghĩa là Phùng Huyền Linh thêm 2 thê thiếp nữa và chẳng sẽ phát cho. Bả nghe xong tới lấy ly đó uống liền, uống liền tại chỗ, nhưng mà rượu nó không có độc. Cho nên là uống xong rồi các người biết ông vua Đường nó sao, ông nói đến chậm đây còn sợ nó huống hồ gì quyền linh. Nghĩa là kêu bằng cỡ đó thì chậm đây còn phải sợ thì huống hồ gì mà nó tới ông được ông hùng quyền linh không. Thì để các vị thấy rồi, cái chỗ quan gia nghiệp báo nó sẽ ăn sâu ở trong gì, ở trong tâm khảm. Và nếu á mà lỡ có chết đi đó thì nhất định sẽ không có bỏ. Cho nên vì cái đó mình mới thấy cái từ mà mình gọi là quan gia nghiệp báo, là tại sao mình nói quan gia nghiệp báo là gì. Khi mà mình cái người nào mà cái ái và cái sân mà nó nặng rồi đó, thì nghĩ đến một người nào là cái bằng chết đi rồi cũng muốn rằng sẽ tiếp tục để đi tìm người đó nữa. Cho nên ngay lúc còn sống cái tâm niệm đó nó trở thành một cái kiết sử như vậy, nó cột trói vậy rồi đó. Thì có chết đi của tứ đại nó tan nát, nhưng mà cái thân tan nát mà tâm nó sẽ không có đi, mà nó sẽ đi tìm một cái chủng tử mới để nó trở lại. Nếu nó không tìm được nó sẽ thành một con chó nữa, nó cũng trở về nó gìn giữ cái đó. Nó làm con chó để nó trở lại, nó bảo vệ cái sự nghiệp của nó, bảo vệ cái mà nó nghĩ rằng của nó. Cho nên cái đó mà Đức Phật nói là quan gia. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là nếu mà cái bà Lưu Vũ Nhân này mà nếu bà có chết đi thiệt á, thì bà cũng nhất định đó là ai mà về mà làm thê tử ông này chắc ở cũng không yên. Bởi vì lúc sống bà đã dám móc một con mắt của bà rồi, thì đủ biết nên nữa là cái mình gọi là cái ái niệm, hay mình gọi là cái tâm mà cái bằng bảo vệ về cái chuyện đó nó mạnh cỡ nào. Đời xưa nó có những ngôn người như vậy, có dịp mà các vị đọc trong sử sách các vị thấy là nó có nhiều chuyện còn ghê gớm hơn nữa. Giống như cái chuyện của nó là cũng như có cái chuyện của bà Lưu Thị cũng vậy. Các vị biết rằng là bà bảo vệ cái tinh tiết của bà, tức là chồng của bà là một vị quan mà rất là thanh liêm, đời sống rất là thanh liêm. Cho nên khi mà ông chết đi, nhà nghèo bần cùng không có gì trơn á, không có bần cùng không có gì trơn, cho nên bà buồn rầu đó. Bà mới đem thiêu cái xác chồng bà, di tán cái chồng của bà bằng cách là đem cái xác của chồng bà về ở quê của mình để mà đi chôn cất. Nhưng mà nửa đường á là cái bằng đi, hai mẹ con đi á mà nghèo nàn lắm, mà còn trẻ, có 20 mấy tuổi thôi, mà một người trẻ mà đẹp mà vẫn con nhỏ đây nữa. Cho nên đó là ôm theo nữa là di cốt của chồng mình là làm quan mà quan nghèo, cho nên đó là về quê chôn. Nửa đường đến một cái nơi mà cái khách trọ, tức là mình gọi là khách điếm á, để nó là kêu cửa cho người ta, trời tối là kêu cửa cho người ta vô. Thì cái ông chủ này ông dòm thấy là một người con gái mà mang theo nữa là cái bằng cái cốt của người chết rồi.